mà ngày xưa Đức Phật ngài có được cái gọi là cái trí mà khéo léo đó, cũng như là các vị tổ ngày xưa các ngài cũng đã chứng đạo, cho nên là các ngài cũng biết được những cái đúng thời đúng lúc ngài nói ra. Còn mình bây giờ đó thì không có bằng như vậy, cho nên nói là cũng giống như là bắt mạch dò bệnh đó thôi, ai trúng bệnh thì nhờ vậy thôi, phải không? Cho nên nó không có mà đúng chính xác như vậy. Giờ đó mà ít có người tỏ ngộ. Như quý Phật tử thấy mã tổ đó mà nhéo mũi ngài Bá Trượng mà ngài tỏ ngộ đó thì cũng phải đúng thời đúng lúc, phải không? Đúng thời đúng lúc, cho nên là mã tổ nhéo mũi ngài Bá Trượng khi mà ngài mã tổ mà thấy bầy le le bay trên trời đó, thì hỏi bầy le le bay đi đâu đó, thì Bá Trượng ngài mới nói là bầy đó bầy le le, thì ngài hỏi là bay đi đâu, thì ngài nói là bay qua mất rồi. Thì ngay khi mà hỏi là bay qua mất rồi đó, thì ngài mã tổ mới nhéo lỗ mũi ngài Bá Trượng cái thiệt đau. Nhéo cái thiệt đau, ngài la lên. Thì chính khi mà ngài đau ngài la lên đó, thì mã tổ liền nói vậy chứ sao không nói mất đi. Mất đi thì còn cái gì biết đau la lên. Phải không? Thì đó, cái đó đâu có mất. Mất là cái bầy le le bay qua thôi. Còn cái biết hiện hữu của mình đây thì nó không có mất bao giờ hết á. Nhưng mà mình thì thường thường gọi là theo vật mà quên mình, cho nên là hãy bài le bài qua thì thấy bài le bài mất coi, mà quên mất cái biết nó hiện hữu là mình đó. Do đó mà mã tổ coi như nhéo mũi mà nhéo cũng đúng lúc, đúng lúc đúng thời, cho nên mới khai thị được ngài. Do đó mà ở trong nhà thiền thì thường thường các tổ hoặc là có khi đánh, hoặc là có khi hét, hoặc là có khi nói những cái câu nói mà nó thật là khó hiểu, khai thị cho người học, mà người học cũng dễ dàng mà tỉnh ngộ đó, là bởi vì các ngài cũng biết đúng lúc, đúng cái căn cơ, đúng cái trình độ của cái người học, cho nên các ngài dùng nó chính xác. Sau này thì chúng ta có khi thì lại bắt chước, nghe các ngài hoặc là đánh hoặc là hét đồ á, thì cũng tưởng đâu là thiền là như vậy đó, giờ gặp ai là có khi cứ nói ra ngay cũng hét rồi bắt chước rồi hét rồi. Nhưng mà hét đó là hét bắt chước thôi, cho nên nó không có trúng đâu hết. Bởi vậy mà ngài Lâm Tế có lần ngài cũng phải lên tiếng để mà ngài quở, bởi vì ngài đệ tử nghe ngài hét rồi ai cũng bắt chước hết, nó bắt chước cứ hét hoài. Mà trong chùa mà cứ gặp nhau mà hét hoài thì sao? Chắc là loạn quá. Cho nên ngài Lâm Tế ngài mới lên tiếng, ngài mới nói: tôi nghe các ông toàn là học hét không à. Đó. Bây giờ thử hỏi các ông nè, giả sử ở bên nhà Đông có người đi ra, rồi ở bên nhà Tây có người đi ra, rồi hai người đó cùng gặp nhau hét lên một tiếng cùng một lúc, hai người gặp nhau cái hét lên một lúc, thì các ông có phân biệt được là cái tiếng hét nào là khách, cái tiếng hét nào là chủ chăng? Đó. Hai người đi bên nhà Đông bên nhà Tây gặp nhau rồi cùng hét lên tiếng cùng lúc hết, thì vậy làm sao mà phân biệt được tiếng hét nào là tiếng hét chủ và tiếng hét nào là tiếng hét của khách? Ngài mới bảo nếu các ông mà không phân biệt được thì từ đây cấm bắt chước tiếng hét của ta. Phải không? Phân biệt chưa được rồi, bây giờ cấm rồi không hét nữa, chứ còn cái đụng đâu là cũng hét hết, cho nên đó là bắt chước hét thôi. Do đó để cho quý vị tự thấy các ngài dùng đó là nó có cái ý nghĩa đúng cơ, chứ không phải là đây dùng suông mình bắt chước thì nó không có cái ý nghĩa đúng như vậy. Do đó mà ở đây thì Phật mới bảo là đúng thời đó thì ngài mới nói, và đây thì ngài mới nói rõ các đức Phật theo thời nghi mà nói pháp, cái ý thú đó khó hiểu. Bởi vì sao? Theo thời nghi, theo thời phương tiện mà các ngài nói, do đó thì người phải thấy được cái ý mà sâu xa kia đó, chứ không nên mà chấp theo cái lời đó, bởi đó là tùy theo thời nghi. Ngài mới nói là bởi vì sao? Vì ta dùng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ đó để mà diễn nói các pháp, nhưng mà pháp đó, pháp ấy đó không phải là suy lường phân biệt mà có thể hiểu, chỉ có các đức Phật mới biết được. Như vậy thì Ngài nói rõ, Ngài thố lộ ra rõ ràng, phải không? Nghĩa là cái pháp mà Ngài muốn nói đó, cái pháp chân thật đó đó, không phải là suy lường phân biệt mà hiểu được, chỉ có Phật chứ Phật mới biết được thôi. Đó, rồi Ngài mới giải thích tại vì sao. Vì các đức Phật Thế Tôn chỉ do một nhân duyên việc lớn mà hiện ra nơi đời. Các ngài hiện ra nơi đời đó chỉ vì nhân duyên một việc lớn thôi, chứ không có việc gì khác hết. Mà việc đó là cái việc gì? Cho nên Ngài nói sao gọi là các đức Phật Thế Tôn chỉ do một nhân duyên việc lớn mà hiện ra nơi đời. Bởi vì các đức Phật đó vì muốn cho chúng sanh khai chi kiến Phật, để đặt thanh tịnh mà hiện ra đời. Rồi vì muốn chỉ chi kiến Phật cho chúng sanh mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ chi kiến Phật mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh chứng vào đạo chi kiến Phật mà hiện ra nơi đời thôi. Thì như vậy đây là Phật thố lộ cái gọi là đại sự nhân duyên của Phật ra đời hết rồi, coi như là đây là Ngài nói hết lòng rồi đó. Nghĩa là ở đây, đến đây thì Ngài mới nói rõ, Ngài ra đời đó không có việc gì khác hết, chỉ một việc chính là khai thị cái chi kiến Phật cho chúng sanh, để cho chúng sanh tỏ ngộ đó mà chứng nhập vào cái chi kiến Phật đó thôi, chứ không gì khác hết. Bao nhiêu những cái phương tiện mà sai biệt nhiều như thế nào cũng đều vì một việc này thôi. Thì như vậy mà sao gọi là cái việc đó gọi là cái việc lớn, gọi là nhân duyên việc lớn, thì sao gọi là cái việc lớn? Bởi vì đó là một cái việc mà nó coi như là vượt ngoài cái không gian và thời gian, không? Cái đó nó vượt ngoài không gian và thời gian, không có tính được cái thời gian, cũng không có tính được không gian, không? Do đó mà không có cái gì ở trên đời này có thể so sánh được với cái việc đó hết, mới gọi là cái việc lớn. Bởi vì cái việc đó là cái việc mà giải quyết, coi như giải quyết cả một cái kiếp người, cả một sự luân hồi từ vô thủy. Nhận được cái việc này là mình thấu suốt được cái gọi là cái cội nguồn của sanh tử, và giải quyết được cái việc sanh tử luân hồi trong là nhiều đời nhiều kiếp. Do đó mà gọi là đó là cái việc lớn. Mà chính vì vậy mà Ngài Phó Đại Sĩ Ngài mới có một bài kệ, Ngài nói rõ đó, nghĩa là có Phật trước trời đất, không hình vốn lặng yên, hay làm chủ muôn vật, chẳng có theo bốn mùa mà tàn. Ngài nói rõ có một vật trước trời đất, tức là khi chưa có trời đất đã có nó rồi. Đó, cho nên gọi là nó vượt ngoài cả thời gian, không? Rồi vượt ngoài thời gian, vượt ngoài cả không gian nữa, nó hay làm chủ cả muôn vật mà nó lại không có hình tướng, không có hình tướng gì hết, vốn là lặng lẽ, lại là hay làm chủ muôn vật, tức là không bị muôn vật mà nó chi phối, đó, không có bị tàn úa theo bốn mùa, tức là không có bị theo thời gian mà nó sanh diệt. Thì như vậy đó là vật gì? Đó là muốn nói lên cái chân thật nơi chính mình đó. Mỗi người đều có một cái chân thật đó hết, nhưng mà cái đó nó gọi là trước khi trời đất đã có nó rồi, tất nhiên là nó vượt ngoài cái không gian, không có ai mà làm ra nó hết, tức là không có do một cái gì tạo tác ra hết. Vì có tạo tác tức là có sinh diệt rồi, có cái gì tạo ra tất nhiên là thuộc về sinh diệt rồi, còn cái này nó vượt ngoài cái sinh diệt. Do đó mà không có tàn phai theo cái thời tiết, theo bốn mùa, mà nó lại làm chủ cả muôn vật. Muôn vật mà có sanh có diệt nhưng mà nó vẫn hằng hữu. Và chính cái đó đó là cái gọi là cái nhân sẵn đủ nơi tất cả mọi người, mọi chúng sanh. Cái nhân đó không ai thiếu sót hết. Chư Phật chỉ là trợ duyên thôi, trợ duyên để mà giúp cho mình phát minh được, mình tỏ ngộ trở lại đó thôi. Cho nên gọi đó là một cái nhân duyên việc lớn. Đó là cái nhân duyên việc lớn là như vậy. Cái nhân đó là cái nhân sẵn là mình. Cái việc lớn đó là cái việc mà coi như là trên thế gian này không có cái thứ hai để mà so sánh. Thì như vậy nhân duyên đó là cái duyên, cái việc lớn đó là cái gì? Đó là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật đó, tức là cái đó là cái tri kiến Phật chứ không gì khác hết. Thì quý vị thấy cái sao mà sao gọi là tri kiến Phật? Lâu nay thì có khi thì mình nghe nói tri kiến Phật thì mình tưởng đâu là một cái gì nó gọi là nó cao siêu, nó xa xôi, và cái đó là cái gọi là của Phật. Tri kiến Phật tức là tri kiến của Phật thôi. Đó là mình mắc kẹt trên cái danh từ. Chứ sự thật tri kiến tất nhiên là thấy biết trong gì hết đó. Tri là biết, kiến là thấy, còn Phật á là nghĩa là giác, giác ngộ chứ nghĩa Phật là giác. Thì như vậy đây là cái tri kiến giác ngộ chứ không gì khác. Thì như vậy đó là cái nhân duyên này, là Phật ra đời là để khai thị, mở bài cho mọi người tỏ ngộ được cái thấy biết giác ngộ nơi chính mình, đó chứ không gì khác hết. Đó là cái nhân, đại sự nhân duyên đó.